Bốn La Mã, ngủ chung buồn người nữ. À, duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Tôn giả A Na Luật từ nước Xá Vệ đến nước Câu Tác La, giữa đường đến nơi thôn không có trú xứ của tỳ kheo, hỏi thăm: có ai cho tôi chỗ trọ? Tôn giả nghe người ta nói nơi kia có nhà của dâm nữ, thường cho khách tạm trú ban đêm. Bấy giờ, ngài A Na Luật đến nhà dâm nữ hỏi: thưa đại tỷ, tôi muốn xin trọ lại một đêm, có được không? Dâm nữ nói: được, nhà rộng, tôn giả cứ tùy ý nghĩ. Tôn giả A Na Luật bước vào nhà, trải tọa cụ bằng cỏ, xếp tréo chân ngồi, nhất tâm tư duy, buộc niệm trước mặt. Hôm ấy, cũng có các trưởng giả ở nước Câu Tác La, có việc cần cũng đến nơi thôn đó, tìm nơi nghỉ lại đêm. Họ cũng được nghe nhà dâm nữ kia thường tiếp khách tạm trú. Các trưởng giả đến nhà đó hỏi: chúng tôi cần nghỉ lại một đêm, cô có thể cho chúng tôi tá túc được không? Dâm nữ trả lời: trước đây tôi đã hứa cho một sa môn ở lại, các ông hỏi vị sa môn ấy, có thể được cùng nghỉ thì các ông cứ nghỉ. Các trưởng giả đến chỗ tôn giả A Na Luật nói rằng: chúng tôi đã xin người chủ nhà được ở lại một đêm và đã được sự chấp thuận, vậy chúng ta cùng nghỉ, không có gì trở ngại. Tôn giả A Na Luật trả lời: tôi đã trải nệm cỏ rồi, nhà còn rộng, các ông cứ tùy ý nghỉ, chớ nghi ngại. Lúc ấy, các trưởng giả liền vào nhà, vì bạn bè các trưởng giả nhiều nên ngồi quá chật. Bấy giờ, dâm nữ thấy vậy, sanh lòng thương mến, trong lòng nghĩ rằng: vị A Na Luật này là con nhà hào quý, từ lâu quen sung sướng, không thể chịu khổ được. Nay cùng với các trưởng giả chung nhà quá chật. Nghĩ vậy, bèn đi đến chỗ A Na Luật, nói rằng: tôn giả từ lâu quen sung sướng, không thể chịu khổ được. Nay cùng với các trưởng giả chung nhà quá chật, tôn giả có thể vào trong buồng tôi nghỉ được không? Tôn giả trả lời đồng ý. Bấy giờ, tôn giả A Na Luật vào trong buồng, nơi chỗ ngồi đó, xếp tréo chân ngồi, buộc niệm trước mặt. Lúc ấy, trong nhà dâm nữ, đèn thắp suốt đêm không tắt. Đầu đêm, dâm nữ đến chỗ tôn giả A Na Luật nói rằng: gần đây có các trưởng giả Bà La Môn có nhiều của cải quý báu, đến nói với tôi: cô có thể làm vợ tôi. Tôi liền nói với các trưởng giả ấy rằng: các ông xấu xí lắm, tôi không thể làm vợ các ông. Nếu là người xinh đẹp, tôi sẽ làm vợ họ. Tôi xem tôn giả tướng mạo xinh đẹp, tôn giả có thể làm chồng tôi được không? Lúc ấy, tôn giả A Na Luật tuy nghe những lời nói ấy, nhưng vẫn lặng thinh không trả lời và cũng không nhìn ngó. Tại sao vậy? Vì tôn giả đã chứng đắc giải thoát vô thượng, gồm cả hai phần. Đến cuối đêm, lúc bình minh sắp xuất hiện, cô ta lại nói với A Na Luật rằng: các trưởng giả dòng Bà La Môn có nhiều của cải quý báu nói với tôi: cô vì tôi làm vợ, tôi dứt khoát không hứa khả. Nhưng tôn giả với nhan mạo đoan chánh, có thể vì tôi làm chồng được không? Tôn giả A Na Luật cũng lại im lặng, không trả lời và cũng không nhìn ngó cô ta. Tại sao vậy? Vì chính tôn giả là người đã chứng đắc giải thoát vô thượng, gồm cả hai phần. Lúc bấy giờ, dâm nữ liền thoát y, đến trước mặt và nắm tôn giả. Tôn giả liền dùng sức thần túc, vụt mình lên hư không. Dâm nữ thấy vậy, hết sức xấu hổ. Vì sự lõa hình của mình, bèn ngồi xổm xuống, rồi vội vàng lấy áo che thân lại. Xong xuôi, chắp tay ngửa mặt lên không trung, hướng về tôn giả A Na Luật nói: con xin sám hối, con xin sám hối. Nói như vậy 3 lần, rồi thỉnh nguyện tôn giả trở lại chỗ ngồi. Tôn giả hạ mình, ngồi trở lại chỗ ngồi như cũ. Người dâm nữ này đảnh lễ dưới chân Tôn giả xong, lui ngồi qua một bên. Tôn giả vì cô mà nói các pháp vi diệu như ý nghĩa về bố thí, về trì giới, về ý nghĩa sanh thiên. Tôn giả chê trách dục là bất tịnh, là thấp hèn, là hữu lậu, là kết phược. Tôn giả khen ngợi sự an lạc của xuất ly, ích lợi của giải thoát. Lúc ấy, dâm nữ liền từ chỗ ngồi, dứt hết trần cấu, được sự trong sạch của con mắt pháp. Khi dâm nữ thấy pháp, đắc pháp rồi, thỉnh nguyện. Nguyện xin Tôn giả chấp thuận con được làm người Ưu Bà Di, quy y Phật Pháp Tăng. Từ nay trở đi, suốt đời không sát sanh, cho đến không uống rượu. Ngày hôm nay, xin Tôn giả nhận lời thỉnh cầu thọ thực của con. Tôn giả mặc nhiên chấp thuận. Người dâm nữ kia biết Tôn giả đã mặc nhiên chấp thuận lời thỉnh cầu rồi, liền sửa soạn đồ ăn thức uống ngon bổ để cúng dường. Tôn giả thọ thực xong, cô lấy một chiếc ghế nhỏ đến ngồi trước Tôn giả A Na Luật. Tôn giả vì cô mà nói các pháp, dùng nhiều hình thức khuyến dụ, khiến cho lòng cô sanh hoan hỷ. Thuyết pháp xong, Tôn giả rời chỗ ngồi ra về, về đến Tăng Già Lam, đem nhân duyên này nói với các tỳ kheo một cách đầy đủ. Khi ấy, trong chúng có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, cơ hiềm A Na Luật rằng: "A Na Luật, sao thầy cùng với phụ nữ ngủ chung buồng?" Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo. Ngài biết mà vẫn hỏi A Na Luật: "Thật sự ông có một mình cùng với người nữ ngủ chung buồng hay không?" A Na Luật thưa: "Thật vậy, bạch Đức Thế Tôn." Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách A Na Luật rằng: "Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. A Na Luật sao lại cùng với phụ nữ ngủ chung buồng?" Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách A Na Luật rồi, bảo các tỳ kheo: "Đây là người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới, nên nói như vậy: tỳ kheo nào cùng với phụ nữ ngủ một buồng, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo, nghĩa như trước: phụ nữ, người nữ có hiểu biết, mạng căn chưa đoạn. Buồng, xung quanh có tường vách ngăn che, bên trên có lợp hoặc trước trống, không có bức vách, hoặc có vách nhưng bên trên không che lợp, hoặc tuy có che nhưng không giáp hết, hoặc tuy có che khắp nhưng có chỗ trống, đó gọi là nhà. Hoặc tỳ kheo đã ngủ trước, phụ nữ đến sau, hoặc phụ nữ đến trước, tỳ kheo đến sau, hoặc hai người cùng đến. Nếu nghiêng mình mà nằm, hông dính chiếu, phạm ba vật đề, mỗi lần trở mình là một ba vật đề. Nếu cùng thiên nữ, Atula nữ, long nữ, dạ xoa nữ, ngạ quỷ nữ, chung nhà mà ngủ, đột kiết la. Trong loài súc sanh cái, có khả năng biến hóa hay không có khả năng biến hóa, ngủ chung buồng, đột kiết la. Nếu cùng với người huỳnh môn, hai căn, ngủ chung buồng, đột kiết la. Ban ngày, phụ nữ đứng, tỳ kheo nằm, đột kiết la. Tỳ kheo ni, ba vật đề, thức swamana, sa-di, sa-di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm. Nếu tỳ kheo không biết trong nhà kia có phụ nữ mà ngủ, hoặc tỳ kheo đến trước, phụ nữ đến sau, tỳ kheo không biết, hoặc nhà có lợp mà chung quanh không có ngăn, hoặc lợp hết mà ngăn phân nửa, hoặc lợp hết mà ngăn một ít, hoặc ngăn hết mà không lợp, hoặc ngăn hết mà lợp một ít, hoặc nửa lợp nửa ngăn, hoặc một ít lợp, một ít ngăn, hoặc không lợp, không ngăn, nơi đất trống thì không phạm. Ở trong nhà này, hoặc đi, hoặc ngồi cũng không phạm, hoặc đầu bị choáng váng té xuống đất, hoặc bị bệnh mà nằm thì không phạm, hoặc bị cường lực bắt, hoặc bị người trói, hoặc mạng nạn, tịnh hạnh nạn cũng không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Năm La Mã, ngủ chung buồn với người chưa thọ cụ túc. A. Duyên khởi. 1. Sự kiện sáu tỳ kheo. Một thời, Đức Thế Tôn ở tại thành Khoáng Giả. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ kheo cùng với các trưởng giả ngủ nơi nhà giảng. Lúc ấy, trong nhóm sáu tỳ kheo, có một vị khi ngủ với tâm tán loạn, không hề hay biết, lăn mình qua, hình thể lõa lồ. Lúc ấy, có tỳ kheo lấy y tủ lại. Sau đó lại lăn mình nữa, lộ hình như trước. Một tỳ kheo khác cũng lấy y tủ lại. Vị ấy giây lát lại lăn mãi, dựng hình lên. Các trưởng giả thấy liền sanh cơ hiềm, cười lớn, chế giễu. Bấy giờ, vị tỳ kheo ngủ kia thức dậy, trong lòng hổ thẹn, sắc mặt bạc nhợt. Các tỳ kheo cũng hổ thẹn. Trong số ấy, có vị thiểu dục tri túc, biết tàm quý, sống đầu đà, ưa học giới, hiềm trách tỳ kheo này rằng, sáu tỳ kheo này sao lại cùng với các trưởng giả ngủ chung? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm sáu tỳ kheo. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Này nhóm sáu tỳ kheo, sao các ông cùng với các trưởng giả ngủ chung? Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo. Sáu tỳ kheo này là những người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo nào cùng ngủ chung với người chưa thọ đại giới, ba vật đề. 2. Sự kiện La Hầu La. Thế Tôn vì tỳ kheo kết giới như vậy. Một thời, Đức Phật ở nước Câu Thiệm Tỳ. Các tỳ kheo nói như vậy. Đức Phật không cho phép chúng ta cùng ngủ chung với người chưa thọ đại giới. Vậy bảo La Vân đi chỗ khác. La Vân không có nhà để ngủ, phải đến ngủ nơi nhà vệ sinh. Khi ấy, Đức Phật biết, liền đến nơi nhà vệ sinh, tặng hắn. La Vân cũng tặng hắn lại. Đức Thế Tôn biết mà vẫn cố hỏi, ai ở trong này? La Vân trả lời, con là La Vân. Lại hỏi, con làm gì ở đây? Đáp rằng, các tỳ kheo nói, không được cùng với người chưa thọ cụ túc giới ngủ chung, nên đuổi con ra. Đức Thế Tôn liền nói, các tỳ kheo này sao lại ngu si, không có từ tâm, đuổi trẻ nít ra khỏi phòng. Đó là con của Phật mà không thấu rõ được ý ta hay sao? Đức Phật liền đưa ngón tay bảo La Vân nắm và dẫn vào phòng, cho ngủ đêm đó. Sáng sớm, tập hợp các tỳ kheo, Ngài bảo rằng, các ông không có từ tâm, nên mới đuổi con nít đi. Đây là con của Phật mà không thấu rõ được ý ta hay sao? Từ nay trở đi, cho phép các tỳ kheo cùng người chưa thọ đại giới cùng ngủ 2 đêm. Nếu đến đêm thứ 3, khi dấu hiệu bình minh chưa xuất hiện, nên thức dậy tránh đi. Nếu đến đêm thứ 4, hoặc tự mình đi, hay bảo người chưa thọ đại giới đi. Từ nay trở đi, nên nói giới như vậy. Tỳ kheo nào ngủ chung với người chưa thọ đại giới quá 2 đêm đến đêm thứ 3, 3 vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo, nghĩa như trước. Người chưa thọ đại giới, trừ tỳ kheo, tỳ kheo ni, ngoài ra đều là người chưa thọ đại giới. Ngủ chung buồn, như trước đã nói. Nếu tỳ kheo đến trước, người chưa thọ đại giới đến sau, người chưa thọ giới đến trước, tỳ kheo đến sau, hoặc cả hai đều đến một lượt, nếu hông chấm đất là phạm, nghiêng mình một chút, phạm. Nếu nam cõi trời, nam Atula, nam Càng Thác Bà, nam Dạ Xoa, nam Ngạ Quỷ, và trong loài súc sanh có thể biến hóa hay không thể biến hóa, cùng ngủ quá 2 đêm, 3 đêm, phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, 3 vật đề, thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, nếu tỳ kheo trước không biết ở tại ấy, mà người chưa thọ giới đến sau, hoặc người chưa thọ giới đến trước, mà tỳ kheo đến sau, hoặc nhà có lợp mà 4 phía không ngăn che, hoặc lợp hết mà ngăn che một nửa, hoặc ngăn che hết mà lợp một phần, hoặc ngăn phân nửa, lợp phân nửa, hoặc ngăn một phần, lợp một phần, hoặc chỗ đất trống không, hoặc ngồi, hoặc đi kinh hành, tất cả đều không phạm. Hoặc đầu bị choáng váng té xuống đất, hoặc bệnh nằm, hoặc bị cường lực bắt, hoặc bị trói nhốt, hoặc mạng nạn, tịnh hạnh nạn thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 6 La Mã. Đọc kinh chung. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở thành Khoáng Giả. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo cùng các trưởng giả tập hợp tại giảng đường tụng kinh Phật, cao tiếng lớn giọng như âm thanh Bà La Môn đọc sách không khác, làm loạn tâm các vị tọa thiền. Trong số các tỳ kheo đã nghe, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, cơ hiềm nhóm 6 tỳ kheo. Sau lại cùng các trưởng giả tập hợp nơi giảng đường tụng kinh như âm thanh Bà La Môn đọc sách. Lúc ấy, các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Sau các ông lại cùng với trưởng giả tập hợp nơi giảng đường tụng kinh, âm thanh như Bà La Môn không khác. Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo: đây là những người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài, muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo nào tụng đọc chung với người chưa thọ giới 3 vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo, nghĩa như trước. Người chưa thọ đại giới, như giới trước, tức ngoài tỳ kheo và tỳ kheo ni ra. Cú nghĩa, phi cú nghĩa, cú vị, phi cú vị, tự nghĩa, phi tự nghĩa. Cú nghĩa là cùng người đọc tụng, không trước, không sau, như tụng. Chớ làm các việc ác, hãy làm các điều lành, tự lắng sạch tâm ý, chư Phật dạy như vậy. Phi cú nghĩa, như một người nói, chớ làm các việc ác chưa xong, người thứ hai nói lại câu, chớ làm các việc ác. Cú vị, hai người cùng tụng, không trước không sau, như tụng, mắt vô thường, tai vô thường, cho đến ý vô thường. Phi cú vị, như một người chưa nói xong, mắt vô thường, người thứ hai lặp lại lời nói trước, mắt vô thường. Tự nghĩa, hai người cùng tụng, không trước không sau, như tụng Alabayana, phi tự nghĩa, như một người chưa nói xong âm A, người thứ hai lặp lại âm A trước đó. Cú pháp, lời Phật nói, thanh văn nói, tiền nhân nói, chư thiên nói. Nếu tỳ kheo cùng người chưa thọ đại giới đồng tụng một lời nói, hai lời nói, ba lời nói, hoặc truyền trao bằng miệng, hoặc truyền trao bằng chữ viết, tất cả nếu rõ ràng phạm ba vật đề, nói không rõ ràng phạm đột kiết la. Cùng thiên tử, Atula tử, Dạ Xoa tử, Long tử, Càn Thác bà tử, súc sanh có thể biến hóa, tụng một lời nói, hai lời nói, ba lời nói, dù nói rõ ràng hay không rõ ràng đều phạm đột kiết la. Nếu vị thầy không dạy rằng, để tôi nói xong ông sẽ nói, thì thầy phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, ba vật đề, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, tôi nói xong rồi, ông mới nói, một người tụng rồi, một người chép, hoặc hai người đồng nghiệp đồng tụng, hoặc nói giỡn chơi, hoặc nói vội vàng, hoặc nói một mình, hoặc nói trong mộng, hoặc muốn nói việc này lại nói việc khác, tất cả không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Bảy La Mã, nói thô tội. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật. Bấy giờ, tại thành La Duyệt có tỳ kheo đang hành ba lợi bà sa, ma na đoả, nên ngồi dưới hết. Nhóm sáu tỳ kheo hỏi các bạch y rằng, các người có biết tại sao người đó lại ngồi dưới chót không? Các bạch y thưa, chúng con không biết. Nhóm sáu tỳ kheo nói, người ấy phạm tội như vậy, do phạm tội như vậy, nên chúng tăng phạt khiến ngồi dưới hết. Vị tỳ kheo có lỗi nghe, lấy làm hổ thẹn, và các tỳ kheo khác, khi nghe những lời này cũng hổ thẹn. Trong số đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, cơ hiềm nhóm sáu tỳ kheo. Sao lại đem việc tỳ kheo phạm thô tội ác nói với người bạch y? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm sáu tỳ kheo. Sao các ông lại đem việc tỳ kheo phạm thô tội ác nói với người bạch y? Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo. Đây là những người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo nào có tỳ kheo phạm thô tội ác, đem nói với người chưa thọ đại giới, ba vật đề. Khi Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy rồi, bấy giờ có tỳ kheo hoặc không biết thô ác, hay không thô ác, sao mới biết là thô ác? Hoặc có người đã tác pháp sám hối ba vật đề, hoặc có người lo sợ. Đức Phật dạy, không biết thì không phạm. Từ nay trở đi nên nói giới như vậy. Tỳ kheo nào biết tỳ kheo phạm thô tội ác, đem nói với người chưa thọ đại giới, ba vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy. Bấy giờ, Tôn giả Xá Lợi Phất được tăng sai đến giữa triều thần của vua và trong nhân dân kể rõ tội lỗi của Điều Đạt, rằng những gì Điều Đạt làm đừng nói đó là Phật Pháp Tăng, nên biết đó là việc làm của Điều Đạt. Tôn giả Xá Lợi Phất nghe xong liền sanh lòng e ngại. Các tỳ kheo biết như vậy nên đến bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy, chúng tăng sai thì không phạm. từ nay trở đi nên nói giới như vậy. Tỳ kheo nào biết tỳ kheo khác có thô tội ác, đem nói với người chưa thọ đại giới, trừ tăng yết ma, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo, nghĩa như trước. Chưa thọ đại giới, ngoài tỳ kheo ni ra như giới trước. Thô tội ác, ba la di, tăng già bà thi sa. Tăng, đồng nhất yết ma, đồng nhất thuyết giới. Nếu tỳ kheo biết vị khác có thô tội ác, đến nói với người chưa thọ đại giới, trừ tăng yết ma, ba vật đề, nói rõ ràng, ba vật đề, không rõ ràng, đột kiết la. Ngoài thô tội ác ra, đem các tội khác nói với người chưa thọ đại giới, đột kiết la. Tự mình phạm thô tội ác, đem nói với người chưa thọ đại giới, đột kiết la, trừ tỳ kheo, tỳ kheo ni, đem thô tội ác của người khác nói với người chưa thọ đại giới, đột kiết la. Thô tội ác tưởng là thô tội ác, ba vật đề, thô tội ác mà nghi, đột kiết la, chẳng phải thô tội ác mà tưởng là thô tội ác, đột kiết la, chẳng phải thô tội ác mà nghi, đột kiết la. Tỳ kheo ni, ba vật đề, thức swamana, sa-di, sa-di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, nếu không biết hoặc tăng sai, thô ác mà tưởng chẳng phải thô ác, hoặc bạch y trước đó đã biết thô tội ác này rồi thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. Tám La Mã. Nói pháp thượng nhân. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở Tinh Xá Lầu Cát, bên bờ ao Di Hầu, tại Tỳ Xá Ly. Bấy giờ tỳ kheo nơi vườn Bà Cầu, đối với người chưa thọ đại giới, mà tự nói mình chứng ngộ pháp thượng nhân. Vì nhân duyên này, Phật tập hợp tăng tỳ kheo, biết mà cố hỏi tỳ kheo nơi vườn Bà Cầu. Có thật như vậy không? Thưa, kính bạch Đức Thế Tôn, có thật như vậy. Đức Phật quở: các ông là người si, nếu là thật đi nữa còn không đem nói với người, huống chi là không thật. Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách các tỳ kheo nơi vườn Bà Cầu, rồi bảo các tỳ kheo: đây là người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo nào đối với người chưa thọ đại giới mà tự nói mình chứng ngộ pháp thượng nhân, nói rằng: tôi thấy điều này, tôi biết điều này. Nếu đây là sự thật, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo, nghĩa như trước. Chưa thọ đại giới, như giới trước. Pháp về con người, giới của con người, uẩn của con người, xứ của con người. Pháp thượng nhân, chỉ cho các pháp xuất yếu. Tự mình nói, nói mình đắc thân niệm, thiện tư duy, có giới, có dục, có không phóng dật, có tinh tấn, có định, có chánh định, có đạo, có tu hành, có trí tuệ, có kiến, có đắc, có quả. Nếu vị ấy thật sự có điều này mà đến người chưa thọ đại giới nói rõ ràng, phạm ba vật đề, nói không rõ ràng, đột kiết la. Nếu dùng dấu tay, chữ viết hoặc tra hiệu khiến cho người biết rõ ràng, ba vật đề, không rõ ràng, đột kiết la. Nếu hướng đến các trời, Atula, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, rồng, ngạ quỷ, súc sanh, có thể biến hóa mà nói pháp thượng nhân, dù rõ ràng hay không rõ ràng, đều phạm đột kiết la. Nếu thật sự đã đạt được pháp thượng nhân, lại hướng đến người đã thọ đại giới, nhưng họ chẳng đồng ý mà nói thì phạm đột kiết la, hoặc tự xưng là tôi đã đạt được căn, lực, giác, đạo, thiền định, giải thoát, nhập tam muội, hướng đến người mà nói thì phạm ba vật đề. Tỳ kheo ni ba vật đề, thức swamana, sa-di, sa-di-ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, nếu là tăng thượng mạng hoặc tự nói là do nghiệp báo, chứ không nói là do mình tu mà được, hoặc thật sự đã đạt được pháp thượng nhân. Đến tỳ kheo đồng ý mà nói, hoặc nói căn, lực, giác, đạo, giải thoát, nhập tam muội mà không nói với người là tôi chứng đắc, hoặc nói đùa giỡn, nói một mình, nói trong mộng. Muốn nói việc này lại nói việc khác, tất cả đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách,